trí kinh tế.
Là nguồn sản xuất điện hạt nhân thứ nhì trên thế giới, thế nhưng tháng 9 năm ngoái, nước Pháp đã bất ngờ bị Trung Quốc xoán ngôi. 6 tháng sau, Tổng thống Macron công bố kế hoạch đầy tham vọng đánh cuộc vào các lò phản ứng mô đun nhỏ SMR và lò phản ứng nguyên tử thế hệ mới EPR để khôi phục lại điện hạt nhân, chìa khóa dẫn tới một sự tự chủ về năng lượng. Hôm 10 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Macron đã trình bày chiến lược năng lượng cho nửa đầu thế kỷ 21 để đạt được nhiều mục tiêu cùng một lúc. Một là giảm khí thải carbon gây hiệu ứng lồng kính làm hâm nóng trái đất. Mục tiêu thứ nhì là giảm mức độ lệ thuộc vào năng lượng nhập khẩu từ dầu hỏa đến khí đốt hay than đá, tránh để những căng thẳng về địa chính trị tác động đến sự tự chủ về năng lượng, qua đó đe dọa trực tiếp đến cỗ máy sản xuất và kinh tế của nước Pháp, cũng như là vào sức mua của người dân Pháp. Tạp chí Kinh tế của RFI hôm nay xin tập trung vào vế điện hạt nhân và tìm cách trả lời các câu hỏi vì sao là một quốc gia tiên phong trong lĩnh vực này, nước Pháp đã để nhiều đối thủ qua mặt để chinh phục lại vị trí hàng đầu của ngành công nghiệp điện hạt nhân trên thế giới, thì Pháp sẽ phải vượt qua những thách thức nào? Năm 2021, sau một năm đại dịch COVID-19 hoành hành, vào lúc mà cỗ máy sản xuất cũng như là tiêu thụ của thế giới khởi động trở lại với nhịp độ ngoài mong đợi, thì đấy cũng là thời điểm mà giá năng lượng trên toàn cầu bị đẩy lên cao vì những căng thẳng địa chính trị giữa Nga với châu Âu và Mỹ. Đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 tuy đã hoàn tất nhưng vẫn chưa thể đi vào hoạt động, chưa thể cung cấp khí đốt của Nga cho Tây Âu. Moscow bị tố cáo thao túng giá cả dầu hỏa và khí đốt như một loại vũ khí chính trị. Tổ chức OPEP tập hợp các nhà sản xuất dầu hỏa trên thế giới thì bị cáo buộc là thao túng dầu hỏa để hưởng lợi. Bối cảnh quốc tế sôi sục đó càng thúc giục Paris phải tự chủ về năng lượng. Chính quyền của Tổng thống Macron đánh cuộc vào năng lượng hạt nhân, dù biết đây là một bài toán nan giải. Pháp dự trù xây thêm 14 lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới EPR. Năng lượng hạt nhân hiện tại bảo đảm 70% nhu cầu điện lực của Pháp. Trên toàn quốc có tổng cộng 56 lò phản ứng, tất cả được đặt dưới sự quản lý của Tập đoàn Quốc gia EDF. Đúng vào lúc mà Tổng thống Macron công bố chiến lược về năng lượng, thì 10 lò phản ứng hạt nhân phải tạm ngưng hoạt động để kiểm tra về mức độ an toàn. Khả năng cung ứng như vậy bị giảm đi mất 20% so với bình thường. Điều này làm lộ rõ hệ thống các nhà máy điện hạt nhân của Pháp nay đã già nua. Phần lớn các nhà máy điện nguyên tử của Pháp hoạt động từ thập niên 70, cho nên trong báo cáo hồi năm 2019, thẩm kế viện ước tính là cần dự trù từ 50 cho đến 100 tỷ euro trong 10 năm sắp tới cho các chi phí bảo trì. Mặt khác, hiện tại thì chính phủ đang phải tìm cách để kéo dài thời gian hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân và lò phản ứng đó. Nhưng những sự cố dồn dập gần đây như là việc phát hiện những vết nứt trong các bồn chứa nước bắt buộc chính quyền của Tổng thống Macron phải có một bước chuẩn bị để thay thế bằng một thế hệ các lò phản ứng mới trong tương lai. Thế nhưng, liệu rằng các lò phản ứng thế hệ mới EPR có là chiếc đũa thần cho phép khôi phục lại vị trí hàng đầu của Pháp trong ngành công nghiệp điện hạt nhân hay không? Trên lãnh thổ Pháp, thì công trình EPR đầu tiên đặt tại thành phố Flamanville bị chậm trễ mất 10 năm so với dự kiến trước khi đi vào hoạt động. Trả lời đài RFI tiếng Việt, giáo sư Benjamin Coria, từng giảng dạy tại Đại học Paris-Sorbonne 13 và cũng là thành viên của tổ chức tập hợp các nhà kinh tế, les économistes atterrés, bao gồm các chuyên gia, các nhà trí thức thiên tà, xem việc Tổng thống Macron thông báo chương trình xây dựng 14 lò phản ứng sử dụng công nghệ mới trước năm 2050 là một nước cờ mạo hiểm.
L'expérience précédente, en particulier celle de Flamanville,
kinh nghiệm nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới EPR ở Flamanville không mấy khả quan, bởi lẽ dự án bị chậm trễ nhiều năm và giá thành thì cứ tăng lên mãi. Hiện tại, dự án chưa hoàn tất mà các phí tổn đã cao gấp từ 4 đến 6 lần so với dự kiến ban đầu, tùy theo cách tính toán của chính Tập đoàn Điện lực Quốc gia Pháp EDF hay theo báo cáo của bên thẩm kế viện. Thành thử, tôi lấy làm ngạc nhiên là chính phủ mạnh dạn thông báo mở thêm 14 lò nguyên tử đời mới, trong lúc mà chúng ta chưa biết được một cách chính xác cần bao nhiêu thời gian và bao nhiêu kinh phí cho dự án. Kinh nghiệm từ duy nhất đang trong quá trình thực hiện tại Pháp thì đã gặp nhiều khó khăn.
De surcroît, on peut dire que ça n'est pas du tout le simple rachat des turbines Arabelle, hein, comme ça vient
Ngoài ra, không thể nghĩ rằng việc mua lại đầu máy turbine Arabel của General Electric cho phép bảo đảm là chúng ta làm chủ được toàn bộ các khâu trong ngành công nghiệp năng lượng hạt nhân. Trước đây, Pháp làm chủ công nghệ này nhưng đã bán lại các nhà máy đó cho các đối tác nước ngoài. Kỹ thuật của Pháp do đó đã mai một. Đó là một tính toán sai lầm về chiến lược mà cho dù có mua lại Arabel cũng vẫn chưa thể đảo ngược được tình huống. Những khó khăn đang vấp phải tại Flamanville hay ở Hinkley Point tại Anh Quốc và trong một chừng mực nào đó là ở Phần Lan cho thấy Pháp vẫn lúng túng ở khâu sản xuất, chưa có nhiều kinh nghiệm về các lò phản ứng thế hệ mới và vẫn còn nhiều thách thức vẫn chưa thể vượt qua.
Cụ thể hơn thì đâu là những thách thức mà giáo sư Coria vừa đề cập đến? Về mặt kỹ thuật, trong quá khứ Pháp đã đi sai nhiều nước cờ và để đánh mất vị trí hàng đầu của mình trong một lĩnh vực mũi nhọn. Một trong những vết thương vẫn chưa lành là vụ năm 2009, Paris đã để mất hợp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đối thủ của Pháp khi đó là Hàn Quốc đã giành được hợp đồng 20 tỷ đô la này. Gần đây hơn thì nước Pháp liên tiếp bị các đối thủ khác qua mặt, chẳng hạn như lại thua Trung Quốc nếu như so sánh về chỉ số sản xuất điện hạt nhân, thua Nga trong công nghệ sử dụng các lò phản ứng mô đun nhỏ SMR và thua Mỹ về các cơ sở hạt nhân. Vậy làm thế nào giải thích mức độ tuột dốc đó của ngành xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại Pháp? Benjamin Coria giải thích.
On est arrivé là parce que progressivement on a démantelé et vendu.
Kịch bản này xảy ra do Pháp đã từng bước đánh mất kỹ năng ưu việt của mình. Điều đó xảy ra khi chúng ta chấp nhận chuyển nhượng những tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân như là Framatome cho nước ngoài. Trong lúc đó là những lá bài then chốt trong các khâu từ thiết kế đến thực hiện các nhà máy điện nguyên tử. Một khi đã để thất thoát công nghệ, không dễ để gây dựng lại được tất cả trong một sớm một chiều.
Báo cáo Forbes công bố năm 2019 đã nêu bật thêm một lý do giải thích cho sự chậm trễ của dự án EPR ở Flamanville, đó là Pháp thiếu nhân công trong một số những lĩnh vực đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, chẳng hạn như là thiếu thợ hàn để đáp ứng đòi hỏi rất cao về cái mức độ an toàn khi thực hiện các bồn chứa nước để làm nguội thành nhiên liệu. Ngoài ra, giáo sư Benjamin Coria cũng lưu ý kế hoạch khôi phục điện hạt nhân của chính phủ Pháp còn một ẩn số rất lớn, đó là vấn đề tài chính. Nhưng liệu rằng điện hạt nhân có cho phép một quốc gia tự chủ về năng lượng nếu như vẫn lệ thuộc vào các nguồn cung ứng của nước ngoài để có được nguyên liệu thiết yếu là uranium hay không?
Elle est contrariée pour la raison fondamentale d'abord que nous ne maîtrisons pas le combustible nucléaire.
Để tự chủ về năng lượng nguyên tử, Pháp gặp nhiều trở ngại mà lý do chính ở đây là không còn làm chủ nhiên liệu thiết yếu, bởi vì từ lâu nay, Pháp đã ngừng khai thác uranium mà chỉ mua vào uranium của nhiều quốc gia khác trên thế giới như của châu Phi. Trong tương lai, có đến 14 lò phản ứng thế hệ mới đi chăng nữa mà không bảo đảm được nguồn cung ứng uranium thì cũng vẫn không có đủ năng lượng để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ. Tôi cho rằng chúng ta có thể nói đến một sự tự chủ về năng lượng nếu có đủ năng lượng tái tạo. Pháp lệ thuộc vào khí đốt của Nga, mà chúng ta thấy rõ là căng thẳng địa chính trị hiện tại đang đặt ra nhiều vấn đề. Năng lượng hạt nhân không là chìa khóa cho phép giải quyết được tất cả nếu như không làm chủ được các nguồn cung ứng về nguyên liệu.
Giảm mức độ lệ thuộc vào nhập khẩu dầu hỏa hay khí đốt, Pháp đã đạt được mục tiêu đó dưới thời Tổng thống Valéry Giscard d'Estaing trong thập niên 70 nhờ hàng chục các lò phản ứng điện hạt nhân lần lượt đi vào hoạt động. Đó cũng là thời kỳ hoàng kim trong ngành khai thác uranium tại Pháp. Thế nhưng đến cuối thập niên 90 thì nước Pháp đã ngưng xây dựng thêm các nhà máy điện nguyên tử. Công nghiệp khai thác uranium qua đó cũng cạn dần. Kể từ năm 2000 thì 100% uranium sử dụng trong các nhà máy điện hạt nhân tại Pháp phải nhập từ nước ngoài nhưng được làm giàu trên lãnh thổ của Pháp. Theo thống kê chính thức của Tập đoàn Điện lực Quốc gia EDF, trung bình mỗi một năm cần từ 8 cho đến 10 ngàn tấn uranium để cung cấp cho 56 lò phản ứng tại 18 nhà máy điện hạt nhân trên toàn quốc. Báo cáo của Cơ quan Nguyên tử Châu Âu Euratom năm 2020 cho thấy, trong giai đoạn 16 năm trở lại đây, 4 nguồn cung cấp quan trọng nhất của Pháp gồm Kazakhstan, Úc, Niger, Uzbekistan và 4 quốc gia này như vậy bảo đảm đến 75% nhu cầu tiêu thụ của nước Pháp. Nói một cách khác, để ngành điện hạt nhân vận hành tốt thì Pháp cần bảo đảm được các nguồn cung cấp.